Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Chương trình Giờ Của Mẹ được phát thanh trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ www.memaria.org, memaria.org. Xin quý vị giới thiệu Giờ Của Mẹ với thân nhân và bạn hữu, để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu và cần thiết trong đời sống bận rộn đầy thử thách hôm nay. Mọi ý kiến xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, đây là Giờ Của Mẹ bình an thứ 139. Chúng tôi xin gửi đến quý vị hai bài viết của Đức Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang. Bài thứ nhất với tựa đề Lại chuyện đất đai, niềm vui chưa qua, nỗi buồn đã tới. Và bài thứ hai với tựa đề Bước đầu hòa giải đã sớm thất bại. Thưa quý thính giả, sau đây Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị bài thứ nhất với tựa đề Lại chuyện đất đai, niềm vui chưa qua, nỗi buồn đã tới. Và có phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Theo tin hành lang tôi được biết, ngày 14 tháng Giêng năm 2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã cho mời Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam tới Phủ Thủ tướng để bàn về đất đai mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xin sở hữu lại. Thủ tướng đã thông báo cho hai vị là chính phủ sẵn sàng trao lại các đất của tòa khâm sứ cũ, đất tại Thánh địa La Vang và Học viện Pio Thứ 10 Đà Lạt. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Hội đồng Giám mục ra lệnh cho các nơi đang có đất tranh chấp phải ngừng các buổi cầu nguyện. Chính phủ hứa sẽ lập một ủy ban gồm các bên hữu quan để cứu xét và mau chóng giải quyết các nơi tranh chấp. Đứng trước những đề nghị trên, các vị giám mục có mặt chắc đã hoan nghênh và cảm tạ thiện chí của nhà nước, song không dám cam đoan ra lệnh cho các địa phương ngừng cầu nguyện. Thực ra, công việc này vượt quá thẩm quyền của Hội đồng Giám mục Việt Nam, bởi còn tùy thuộc vào quyết định của các giám mục địa phương nơi có những vấn đề về đất đai còn vướng mắc. Nhân danh cá nhân, tôi rất tán thành ý kiến của hai vị, song cũng với tư cách cá nhân, tôi không ra lệnh hoặc yêu cầu, nhưng có quyền đề nghị và mong ước là lấy thiện chí mà đáp lại thiện chí, nhất là trong thời điểm cả nước đang chuẩn bị đón xuân Mậu Tý, để trong những ngày lễ Tết thiêng liêng của dân tộc, đồng bào được sống trong yên vui và hòa thuận, tôi mong ước
về phía chính quyền nên rút các nhân viên an ninh dưới mọi hình thức, để trả lại sự bình an cho các khu vực đang bị tranh chấp. Nên mở cổng khu tòa khâm sứ cũ, để người tín hữu có thể tự do đến cầu nguyện và bày tỏ lòng sùng kính trước tượng Đức Mẹ, nhất là dịp đầu xuân là lý do chính đáng. Thật là một hình ảnh không đẹp chút nào khi người giáo dân phải lấy lòng đường, vỉa hè làm nơi cầu nguyện, cũng không nên dùng vũ lực để ngăn cản, vì trước sau mảnh đất này cũng được hoàn lại. Những khu vực đã được nhà nước hứa trao trả, mà nên nhanh chóng thực hiện, phải giữ nguyên hiện trạng, không được thay đổi, xây cất hay lấn chiếm. Tạo điều kiện cho những người có liên quan tới các buổi cầu nguyện, có được cuộc sống bình thường như trước, như cho họ tạm trú, nghỉ trọ, không nên tiếp tục điều tra, thẩm vấn, hay có thái độ kỳ thị đối với những người này. Mau chóng thành lập các ủy ban để giải quyết các vụ tranh chấp đất đai công giáo cho hợp tình hợp lý. Về phía giáo hữu, tạm thời chấm dứt các buổi cầu nguyện với các hình thức đang có, đặc biệt không để những hình thức cầu nguyện như thế này diễn ra trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Như thế cũng là cách chúng ta tạo điều kiện cho gia đình cũng như xã hội, cách riêng, cho những anh em cán bộ, cho các công nhân xí nghiệp an tâm cùng với gia đình ăn Tết trong hòa bình và an vui, phù hợp với truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong khi đó, chúng ta hãy chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ, đơn từ về đất đai của địa phương mình đang có vấn đề chiếm dụng, sở hữu trái phép để sẵn sàng nộp lên Ủy ban Thanh tra cứu xét một cách mau lẹ, hợp tình và hợp lý. Sau những ngày nghỉ Tết, các thủ tục sẽ được chúng ta tiến hành một cách phù hợp, theo công bằng và bác ái.
Khi viết những dòng đề nghị này, bản thân tôi cũng như các vị lãnh đạo tôn giáo ở các giáo phận, giáo xứ, giáo họ khác đang có những vấn đề bức xúc về đất đai mà trong thời gian qua đã phải hy sinh rất nhiều, không khỏi cay đắng, phẫn uất trong lòng. Khi thấy chính quyền chỉ giải quyết những khu vực đất đai lớn lao do Hội đồng Giám mục Việt Nam yêu cầu, còn những địa phương mà những vấn đề đất đai liên hệ đến sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của chúng tôi lại không được hay chưa được giải quyết. Song chúng tôi cũng sẵn sàng lấy thiện chí đáp lại thiện chí, ít ra trong những ngày xuân, ngày Tết này, hy vọng nhà nước sẽ mau chóng thực hiện các điều đã hứa hẹn. Thực ra, tôi có điều ân hận nếu ban tôn giáo 6 năm về trước lắng nghe ý kiến của Ủy ban Giáo dân chúng tôi để cứu xét vấn đề, thì biết đâu có thể tránh được những hậu quả không đáng có như ngày hôm nay. Nhưng dù sao thì, như câu phương ngôn của Italia, muộn còn hơn không. Chẳng nói gì 6 năm trước, chỉ cách đây ít lâu thôi, nhân dịp Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng có thư yêu cầu hoàn lại khu đất tòa khâm sứ cũ, thư có chữ ký của toàn thể các linh mục tổng giáo phận Hà Nội. Tôi được mời tới một cơ quan để tham khảo ý kiến. Tôi đã góp ý với quý cơ quan rằng nên trả lại khu đất đó cho tòa giám mục Hà Nội để các vị sử dụng vào các mục đích nhân đạo, chứ không phải dành cho vị khâm sứ nào đó trong tương lai. Tôi còn đề nghị chính quyền nên đặt biển cấm các xe cơ giới lưu thông trên tuyến phố Nhà Chung, vì khu vực này có nhiều các trường tiểu học, mẫu giáo và nhà trẻ. Tôi đã có dịp chứng kiến, mỗi khi tan trường, các em học sinh từ các trường tràn ra đường rất đông. Trong khi đó, những phương tiện giao thông, lưu thông một cách nhốn nháo, mất trật tự. Như thế, không những gây nguy hiểm cho bản thân các cháu nhỏ, mà còn làm khó khăn cho các vị phụ huynh đến để đưa đón con em mình. Nếu khu vực tòa khâm sứ cũ để cho tòa giám mục xây một bệnh viện nhi đồng, tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho các mầm non của đất thủ đô, thì tuyệt vời biết mấy. Và nếu làm được như vậy, khu vực này sẽ trở thành đất thánh, thành một môi trường lý tưởng cho các hoạt động của trẻ em, nhà chùa, tu viện, thánh đường, các hoạt động tôn giáo và bác ái, có phải hay hơn không? Ít lâu sau, tôi được một vị cán bộ hồi đáp rằng chúng tôi đã góp ý với lãnh đạo quận và nhận được câu trả lời, đã trao phần đất đó cho các công ty đầu tư và có kế hoạch kinh tế lâu dài. Nếu trao trả cho tòa giám mục, liệu chúng ta có đủ khả năng để đền bù cho các công trình đã xây dựng đó không? Vậy nên, nếu có ý định trao trả, thì nên tìm một mảnh đất khác mà cấp cho họ thì hơn.
Và cho đến ngày nay, chúng tôi đã thấy rõ ý đồ kinh tế của họ. Như vậy, chính những vị quân sư nào đó sẽ phải chịu trách nhiệm đã gây ra tình trạng bất ổn, làm nhọc lòng chính quyền và xúc phạm tới tình cảm tôn giáo thiêng liêng của đồng bào công giáo thủ đô. Những câu chuyện về đất đai chung quanh tòa tổng giám mục Hà Nội quả thật còn nhiều rắc rối, nhưng cũng nhiều chi tiết hấp dẫn mà tôi là người được biết nhiều. Trong những lần gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục Hà Nội có nói với tôi rằng, bố già nên viết ra cho chúng con được biết, sợ mai này bố về trời, không còn ai biết để viết cho chúng con được nữa. Tôi còn hẹn để đó, khi nào về hưu chính thức sẽ quyết định. Để kết luận, trước hết tôi xin thành thật xin lỗi ông được. Để kết luận, trước hết tôi thành thật xin lỗi các vị hữu quan cả về phía chính quyền và anh chị em giáo hữu, vì những lòng thực tâm này có thể không làm vui lòng các vị ở một vài lĩnh vực. Tôi cũng xin chúc mừng và cảm tạ Đức Tổng Giám mục, các linh mục, nam nữ tu sĩ, anh chị em giáo dân thủ đô đã tích cực cầu nguyện để qua các vị có trách nhiệm, Chúa sẽ ban cho chúng ta trong dịp xuân này một ân ban quý giá như tôi đã nói, lì xì cho chúng ta quá lớn. Xin các vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi, những địa phương còn sống trong cay đắng và uất ức vì những khúc mắc về vấn đề đất đai chưa được giải quyết, để chóng được Chúa an ủi nâng đỡ, để đi tới thành công như lòng sở nguyện.
Viết xong những dòng kể trên, tôi mới được đọc văn thư đề ngày 11 tháng Giêng năm 2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức Tổng Giám mục Hà Nội. Lời lẽ trong thư đúng là mang tính hành chính, cứng cỏi, nặng về pháp lý hơn là tâm tình đối thoại, nhất là trong văn bản của quý vị đã có những sai lầm đáng tiếc. Ví dụ, Ngài Tổng Giám mục đã gửi thư không chỉ cho các giáo xứ thuộc giáo phận Hà Nội, mà còn gửi tới các giáo phận khác kêu gọi các giáo sĩ và giáo dân tham gia vân vân. Tôi xin khẳng định là không nhận được lá thư nào của Đức Tổng Giám mục có nội dung như vậy. Thứ đến, việc các tín hữu thủ đô tập trung cầu nguyện trước cổng sắt số nhà 42, tòa khâm sứ cũ, có phải là trái với pháp lệnh tôn giáo không? Tôi nghĩ pháp lệnh cho phép làm việc thờ phượng, đọc kinh cầu nguyện trong các nơi thờ tự, kể cả khuôn viên nhà thờ, nhà sứ, nơi các chức sắc cư ngụ. Đó là điều tất cả các sứ đạo trong cả nước đều thi hành.
Đất của tòa khâm sứ cũ số 42 thuộc khuôn viên tòa giám mục, vốn là mảnh đất liền một dải, và giáo dân đã tới cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ dưới gốc cây đa từ hàng trăm năm nay. Hang đá Đức Mẹ lập ra để tạ ơn Đức Mẹ đã cứu chúng ta ra khỏi giặc cờ đen. Chúng đã đại bại ngay ở chốn này. Trong suốt nhiều năm, giáo dân vẫn đến để cầu nguyện như vậy, ngay cả dưới thời kỳ của chính quyền Việt Nam. Cho tới năm 1960, khu đất mới bị đai lại và được trao cho các cơ quan công ty mà nay mới nghe thấy tên tuổi. Còn các phòng văn hóa giáo dục thì mới gắn bảng sau lễ Giáng sinh năm 2007. Xuất phát từ chỗ coi mảnh đất 42 nhà chung là đất thuộc về tòa giám mục và là nơi đã từng diễn ra các hoạt động tôn giáo, nên các tín hữu thủ đô mới đến cầu nguyện. Và vì đã bị ngăn cản như đóng cổng, canh giữ ngặt nghèo, nên họ mới đứng ngoài hàng rào mà cầu nguyện vọng vào, mặc dù không ai muốn như vậy. Hành vi đó của họ đã dẫn tới việc vi phạm pháp lệnh tôn giáo như văn thư đã nói tới. Thiết nghĩ, nếu cánh cổng của tòa khâm sứ cũ vẫn cứ rộng mở, thì đâu đến nỗi đoàn người phải đứng bên ngoài cầu nguyện vọng vào như vậy. Chắc chắn họ sẽ vào hết bên trong, mà cầu nguyện trong trật tự và an bình. Đọc xong văn thư của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành, tôi do dự như muốn rút lại những đề nghị và ước mơ kể trên. Chợt lòng nặng trĩu đau thương mà bi quan rằng, mùa xuân năm nay, không chừng, giữa lòng thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến của chúng ta, nhiều người sẽ phải đón Tết trong đau thương và nước mắt. Xin Chúa thương xót tất cả mọi người chúng con. Thái Bình ngày 14 tháng Giêng năm 2008, Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình. Thưa quý thính giả, sau đây giờ của mẹ xin gửi đến quý vị bài viết thứ hai, hồi ký của Giám mục Nguyễn Văn Sang, viết ngày 17 tháng Giêng năm 2008, với tựa đề Bước đầu hòa giải đã sớm thất bại, và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Sau một loạt bài nói về đất đai của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và các nơi khác, nhất là bài sau cùng với nhan đề Lại chuyện đất đai, tin vui vừa qua, tin buồn đã đến. Trong đó tôi có đưa ra một số đề nghị cả về phía chính quyền lẫn tín hữu, giúp cho bầu khí vốn đã căng thẳng có thể dịu bớt phần nào để cả hai cùng đến chỗ đối thoại, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tôi đã được nhiều người, trong cũng như ngoài nước, khuyến khích vào cuộc với tư cách là người trung gian, tuy không phải là người trung gian được bên nào ủy quyền, song với tấm lòng tha thiết đối với giáo hội Việt Nam, đối với quê hương đất nước, thông cảm với những người cùng máu đỏ da vàng, tôi đã vùng dậy trong lúc ngủ trưa và tức tốc lên đường bất chấp cái giá lạnh của mùa đông. Chúng tôi rời khỏi Thái Bình lúc 1 giờ chiều ngày 15 tháng Giêng năm 2008. Chiếc xe chạy dọc theo đường quốc lộ số 10, rồi ra quốc lộ số 1, và theo hướng Hà Nội thẳng tiến, quãng đường ước chừng 120 km. Tôi có phúc khi lên xe là kéo gỗ, nên phó linh hồn và xác trong tay Chúa và anh Tài. 3 giờ chiều tôi tới Hà Nội, và 3 giờ 30 tôi đã có mặt tại phố Nhà Chung. khi đi ngang qua khu đất tòa khâm sứ cũ, tôi hơi ngạc nhiên bởi đoạn vỉa hè phía trước khu đất hoàn toàn trống trơn, không còn một bóng xe đạp hay xe máy được gửi như những ngày trước. Hàng rào sắt chạy dài suốt từ hàng phở đầu phố tới số 40 tòa tổng giám mục vẫn khóa chặt, nhưng được trang hoàng bằng các bông hoa rất thứ tự và đẹp mắt, có lẽ là do các bàn tay khéo léo của các nữ tu dòng Minh Thánh Giá Hà Nội ở đối diện. Nhìn cách bài trí, nếu ai không biết, có thể lầm tưởng rằng nơi đây đang chuẩn bị để nghênh đón một phái đoàn nào đó, chứ không có dấu hiệu gì của sự gỡ bỏ, thu dọn như mấy ngày trước. Từ bên ngoài nhìn qua hàng rào, gốc đà vẫn vênh váo nhìn lên bầu trời và xòe những cánh tay xù xì, rậm lá che chở cho tượng Đức Mẹ đang được phủ đầy bằng muôn màu hoa tươi thắm. Phải chăng chính quyền đã có thiện chí, dọn sẵn một nơi cho đồng bào Công giáo thủ đô tới cầu nguyện mà không phải chen chúc nhau đến nỗi phải lấn xuống lòng đường của xe cộ đi lại? Khi xe vào tới trước tòa tổng giám mục, tôi được mấy thầy phục vụ cho biết thêm là từ sáng thấy xe của sở công an đi lại, ra lệnh cho các cán bộ thu xếp và dọn dẹp, không để một bóng nhân viên an ninh nào ở lại, còn các vị chìm ở các ngôi nhà chung quanh thì không ai biết.
Tôi leo cầu thang lên lầu 2 để vào phòng khách. Đức Tổng Kiệt niềm nở ra đón và phân phô. Đáng lẽ phải xuống đón bố già và tiếp ngài ở tầng dưới cho bố đỡ phải leo trèo. Ngài thật tế nhị với cụ già 77 tuổi đầu này, khiến tôi cảm động. Chúng tôi có trao đổi ý kiến về các sự kiện xảy ra trong mấy ngày qua, cũng như các bài viết trên mạng Internet. Ngài rất đồng ý với lý luận cho rằng, đất bên tòa khâm sứ cũ vẫn là đất của tòa tổng giám mục Hà Nội từ mấy trăm năm nay. Hang đá Đức Mẹ được dựng trên đất đó như một chứng nhân lịch sử, đã phù hộ đoàn con tới kính viếng cũng trên trăm năm. Giáo dân tới cầu nguyện từ đó, đã cầu nguyện, đang cầu nguyện và sẽ cầu nguyện trên mảnh đất của ông cha tổ tiên mình để lại, thật là hợp tình hợp lý. Không những thế, việc cộng đoàn tới cầu nguyện còn hợp cả pháp lệnh tôn giáo của nhà nước ta cũng như luật pháp quốc tế. Như vậy có gì là vi phạm? Như văn thư của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi cho Tòa Tổng giám mục mới đây. Sau này tôi mới được đọc bài phân tích rất chí lý của một vị luật sư ký tên là Trần Lê Nguyên. Chúng tôi đánh giá văn thư này không những không đóng góp gì vào việc giải quyết các vấn đề phức tạp, trái lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Sau đó, Đức Tổng nhất trí với tôi về những biện pháp tôi đã đề ra trong bài viết vừa qua. Song ngài e ngại về phía chính quyền chắc sẽ vẫn cứng rắn. Ngài sẵn lòng không cho tổ chức cầu nguyện với quy mô lớn như trước. Còn việc các cá nhân đoàn thể tới cầu nguyện một cách tự phát thì không ai có quyền ngăn cấm. Sau cuộc tiếp xúc vắn vỏi, ngài đã ủy thác cho tôi đi điều đình về phía nhà nước theo như cách thức mà tôi đã đề nghị trong bài viết vừa rồi. Nếu làm như vậy, hy vọng sẽ tháo gỡ được những khó khăn bước đầu.
Trước tiên, đề nghị với chính quyền ra lệnh cho các nhân viên bên các công ty đang chiếm đóng đất ở tòa khâm sứ cũ, mở rộng cổng để mọi người có thể đi lại như cũ. Kể cả anh chị em tín hữu được tự do vào đọc kinh hoặc bày tỏ lòng kính mến với Đức Mẹ, có thể quy định rõ thời gian. Vân vân. Đặc biệt trong những ngày đầu năm mới, những người tín hữu đến nhà thờ, đến kính viếng Đức Mẹ để mong ước được những điều may lành trong năm mới là điều hết sức tự nhiên và chính đáng. Giống như tất cả những ai đi lễ chùa, đi hái lộc trong những ngày đầu xuân, như vậy việc đóng cổng không cho phép những người tín hữu được cầu nguyện trên đất tổ tiên, khiến họ phải cầu nguyện từ cửa vọng vào để rồi vui cho họ là vi phạm pháp lệnh, thật là điều hết sức phi lý. Khi tiễn chân tôi ra về, ngài nói với tôi với dáng vẻ đầy âu lo, xin Đức Cha nói với các vị hữu trách là thu xếp trước ngày 25 tháng Giêng năm 2008, vì sức khỏe Đức Hồng Y đang ngày càng xấu đi, nhất là trong mấy ngày vừa qua, trời trở lạnh, chỉ sợ ngài có mệnh hệ nào. Tôi cũng xúc động mường tượng quang cảnh, việc Đức Hồng Y qua đời. Tất nhiên một đám tang trọng thể sẽ được cử hành tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội vì tầm ảnh hưởng của ngài không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Lúc đó sẽ có rất nhiều đoàn khách nước ngoài, như phái đoàn Vatican, các vị hồng y, giám mục, linh mục và giáo dân ở mọi nơi trong nước và ngoài nước đến dự tang lễ. Giáo hội Việt Nam sẽ trả lời ra sao? Chính quyền trung ương và địa phương trả lời thế nào về việc giải quyết khu đất của Tòa Tổng giám mục Hà Nội? Và lúc đó, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế sẽ được nâng lên hay bị hạ xuống? Tôi ra xe cũng với tâm trạng u buồn như vậy. Sau đó tôi xuống dòng cho cứu thế để gặp gỡ cha bề trên và một số linh mục của nhà dòng. Các ngài cũng tỏ vẻ bi quan, chán nản rằng chỉ sợ mình có thiện chí tuân giữ các điều kiện, còn về phía bên kia họ sẽ lợi dụng để làm tới, như họ đã từng làm, miễn sao các việc được hoàn thành như ý của họ. Các ngài cũng cho tôi biết sơ qua về tình hình đất đai của nhà dòng. Theo như lời của cha bề trên, đất của nhà dòng có sở hữu từ lúc đầu, có giấy tờ mua bán hợp pháp. Sau đó một phần lớn số đất ban đầu đã bị nhà nước chiếm hữu mà chẳng có văn bản nào nói là mua, là bán, là tịch thu hay tước đoạt gì cả. Nhà nước đã trao lại cho các công ty cũng chẳng có giấy tờ gì hợp pháp. Số đất đó phần lớn bị để hoang hóa hoặc sử dụng không đúng mục đích trong một thời gian dài. Nhà dòng đã liên tục làm đơn khiếu nại và xin hoàn lại để sử dụng vào những việc có ích cho xã hội, song không nhận được câu trả lời. Mới đây, các công ty liên hệ dưới sự đỡ đầu của chính phủ đã tiến hành xây dựng, xây tường ngăn cách bảo vệ, dẫn đến phản ứng của nhà dòng và các tín hữu. Người xưa đã từng nói, không có lửa làm sao có khói. Xin Đức Cha cứ trình lại cho các vị có thẩm quyền về sự thật đau lòng đó.
Tôi từ giã cha bề trên và nhà dòng ra về, mà lòng tự cảm thấy như mình có lỗi. Bởi qua cuộc tiếp xúc này, một cách nào đó, tôi đã vô tình chạm tới nỗi đau mà các ngài đang phải mang trong lòng. Chiếc xe chở tôi bị kẹt giữa dòng người đi lại chật cứng các ngã đường, khiến tôi phải lỡ hẹn đến 18 phút mới tới được điểm gặp gỡ vị cán bộ cơ quan trung ương ở Hà Nội. Vị cán bộ tỏ ra khá cởi mở và thân thiện. Anh đã thẳng thắn nói lên tình cảm của riêng anh và cơ quan. Các anh đều rất muốn giải quyết những vấn đề khúc mắc hiện nay và rất có cảm tình với những đề nghị trong bài viết của tôi đã được đăng tải trên Internet. Song anh cũng biểu lộ vài thắc mắc của các cơ quan liên hệ, nhất là về phía thành phố Hà Nội. Thứ nhất, các công ty đã bỏ vốn xây dựng vào khu vực đất rất nhiều nên không muốn hoàn lại nếu không được đền bù xứng đáng. Tôi phản bác rằng, lại vấn đề kinh tế, đất đó thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Đằng khác, theo luật pháp, đất đang bị tranh chấp phải để nguyên trạng, nhưng trên thực tế, các vị đã tự ý xây dựng trên đó. Hành động đó trái với pháp luật và trái với ý muốn của bên sở hữu. Tòa Tổng giám mục Hà Nội không những không phải bồi thường, mà còn có thể kiện về những sự làm sai trái này. Tuy nhiên, vấn đề này có thể thương lượng sau, tùy vào sự quyết định của Tòa Tổng giám mục Hà Nội.
Thứ hai, chính quyền bức xúc vì nhà chung Hà Nội không giữ nguyên trạng, đất đang tranh chấp. Tự nhiên đặt tượng Đức Mẹ và Thánh Giá ở gốc cây đa làm cớ cho các tín hữu tụ tập cầu nguyện. Tôi phản bác, tòa giám mục không đặt tượng Đức Mẹ và Thánh Giá, nhưng do giáo dân tự nguyện làm việc đó. Đằng khác, chúng ta phải hiểu thế nào là nguyên trạng. Nguyên trạng là tình hình hiện tại của sự vật. Nguyên trạng là tình hình hiện tại của sự vật. Trước sau không thay đổi những hình thái ban đầu, thế nhưng bên chiếm dụng đất đai tòa Khâm Sứ từ năm 1960 đã liên tục xây dựng, thiết lập và hoạt động nhiều cách thế trên mảnh đất mà chúng tôi đã liệt kê trong các văn thư phản đối, và mới đây còn dỡ mái, dỡ nhà, tiếp đến. Sau ngày lễ Giáng sinh 2007 vừa qua, họ còn cố tình gắn các bảng hiệu đề nhà văn hóa giáo dục v.v. của quận. Vậy ai đã làm thay đổi nguyên trạng? Còn bên phía Tòa Tổng giám mục Hà Nội, chưa làm công việc gì để có thể nói rằng đã thay đổi nguyên trạng. Thậm chí việc đặt tượng Đức Mẹ ở chân núi gốc cây đa cũng là phục hồi nguyên trạng. Vì như các vị đã biết, Đức Mẹ đã ngự tại chốn này từ hàng trăm năm nay, và các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân cũng đã cầu nguyện tại đó từ hàng trăm năm nay. Đến thời bao cấp, Đức Hồng Y Căn bị cưỡng bức phải rời bức tượng tới địa điểm bên cạnh tòa Tổng giám mục bây giờ, một sự cưỡng bức vì sợ, khiến cho công việc làm không thành. Thế nên, việc đưa tượng Đức Mẹ về chỗ cũ là việc làm cho mảnh đất trở về nguyên trạng của nó, một công việc hợp tình hợp lý, nhất là trong thời điểm đất nước chúng ta đang cởi mở, tiến lên về mọi mặt. Xin các vị nên chân thành chấp nhận.
Xem chừng những lý lẽ của tôi đã chinh phục được thiện chí của vị cán bộ, nên anh đã nói, trong vấn đề này chúng tôi ủng hộ các cụ và mong sớm được giải quyết, nhưng còn vướng mắc một vài vị lãnh đạo cấp cao ở bên phía thành phố, mà các vị cán bộ cao cấp đó lại có chân trong bộ chính trị. Chúng tôi chỉ là cấp dưới, làm sao có thể qua mặt họ được? Thì ra câu nói dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo ở đây đã rõ nghĩa. Anh ta cũng chỉ là một cán bộ nhỏ trong bộ máy quản lý của nhà nước, còn đảng mới là người lãnh đạo mọi đường hướng. Lực bất tòng tâm, biết làm sao được. Nghĩ như vậy, tôi đứng lên từ biệt vị cán bộ ra về mà lòng nặng trĩu nỗi buồn của một người với vai trò trung gian đã bước đầu thất bại. Song tôi vẫn còn hy vọng, vài hôm nữa sẽ được gặp các vị cao cấp hơn trong các cơ quan khác nữa. May ra tình hình sẽ được cải thiện. Có thể câu nói của người xưa, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên sẽ thành hiện thực. Vâng, lạy Chúa là Chúa Trời con, xin Chúa ban ơn cho mọi đấng bậc có liên quan trong vấn đề này, được ơn khôn ngoan để sớm có những giải pháp giải quyết những sự việc cách hữu hiệu. Như thế, danh Chúa sẽ được cả sáng và ích lợi cho mọi người, nhất là trong dịp đón xuân sang, mừng Tết đến này. Thái Bình ngày 17 tháng Giêng năm 2008, Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.